This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh từ Florida. Đang có mặt trên được like của 1160 AM. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ cảm ơn Hoàng Tín. Hoàng Tín khỏe không? Tại nghe giọng là biết khỏe rồi.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị. Nhà trời cũng thường thường đó hả?
Dạ buông câu vệ hả?
Dạ vâng, chắc
có cái gì lạ lạ. Có gì lạ không?
Lạ thì phải gọi là sau hơn một tháng ở Đà Lạt, trời rất là hanh khô, không có một trận mưa cho nên tạo ra tình trạng nó khô, nó khô, nó hạn chị. Mặc dù là cái mùa thu nhưng mà cho đến tối, đến hồi sáng này sáng sớm thôi quý vị, khoảng cả độ 5:30-6 giờ trời cũng đổ mưa. Wow, mưa thấm
chạy ra tắm mưa giống ngồi nhỏ vậy đó.
Dạ vâng, cho nên trong ngày hôm nay các nhà gì đó thời tiết cho biết cũng có mưa, rồi xong xuôi những tuần kế tiếp nữa cũng có mưa, cho nên nhìn thấy mùa thu nó cũng ướt át một xíu. Thực ra nhìn thấy nó cũng được lắm thưa chị, không biết là bên đó sau cơn bão thì chắc có lẽ là cũng bình thường trở lại hả chị ha?
Bình thường, nhưng mà ngày hôm qua lúc mà đi đón thống đốc ông Governor DeSantis đó, thì là mưa rào một trận, cũng mát mẻ.
Tới, cũng vui lắm. Tới cho sạch đất đai, sạch đường xá để không trở lại chị.
Đỡ nóng.
Vâng. Đi thẳng vào cái vấn đề Vui Buồn Đời Tị Nạn mà quý vị đang theo dõi trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì như quý vị cũng như là như chị biết, người Việt của mình có truyền thống là luôn luôn trọng cái vấn đề học vấn giáo dục. Học sinh Hoa Kỳ gốc Việt, tức là người Mỹ gốc Việt, đa số thì đạt những cái bằng khen thưởng vì cái học lực giỏi, học lực tối ưu trong rất là nhiều những cái lĩnh vực. Với cái vấn nạn ngành giáo dục Hoa Kỳ hiện nay đang biến đổi theo cái lối cấp tiến quá thiên tả, đưa vào trong giảng dạy về cái giới tính, về cái lý thuyết phân biệt chủng tộc hay hoặc là equity, mà chúng ta thấy cái suy nghĩ con em của chúng ta hiện tại nó cũng bị nhồi nhét trong những năm vừa qua, cho nên cái thiên kiến hay hoặc cái định kiến, ưu kiến này nọ đó nó cũng hơi lấp lửng, nó cũng khó giải quyết khi mà chúng ta nghe được những cái suy nghĩ của các con em của chúng ta. Chắc là quý vị cũng hiểu đến cái vấn đề Hoàng Tính nói, trong cái vấn đề công bằng nữa phải không, thưa quý vị, nào là các em nam sinh chuyển giới dùng chung nhà vệ sinh hay hoặc là đi thi đấu thể thao với lại nữ sinh, rồi cho phép học sinh được quyền tự chuyển giới không cần thông báo cho cha mẹ biết, ai hấp muốn đổi đổi, nào là không còn gọi mẹ là cái người mà đẻ con nữa, tức là birth people, mà bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đã khôi hài đề nghị gọi mấy ông bố này là người bắn tinh trùng suspect people, cho tới cái việc công bằng không cần thi, hạ thấp điểm thi vô đại học, nâng điểm, nâng cái số điểm bắt buộc học sinh ở châu phải đạt được thì mới nhận được, toàn là cái vấn đề nâng đỡ cho học sinh da màu hay hoặc là lắp còn nhiều chuyện nữa, cho tiền này nọ đó. Ôi, chị có ý kiến gì không thưa chị trong cái vấn nạn hiện tại?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Nghe Hoàng Tín đọc một cái bài số cáo quân thiệt dài. Công nhận. Dạ, cũng việc đầu tiên xin cho Minh Ánh được kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ, và rất cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi câu này, vì như đã thưa trước, vấn đề giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của Minh Ánh. Minh Ánh vẫn nhớ hoài cái ngày mà cuối cùng khi bà tiễn đưa mình ra cửa một buổi sáng sớm đó, đi xe lửa để vào Sài Gòn để đi vượt biển, và đó là coi như lần cuối cùng trong cái khoảng thời gian mà mình sống nơi đó, thời gian hoa mộng đó. Hoa mộng trong cái của xã hội chủ nghĩa. Thì bà có nói một câu mà làm cho Minh Ánh nhớ hoài, và qua đây có cực cách mấy cũng cố gắng vừa làm vừa học, đó là bà dặn rằng con qua đó ráng học hành cho nên người nha con. À, bà nói mà tội lắm. À, cho nên mình cứ nghĩ rằng, và khi mình lớn tuổi rồi mình có con thì mình vẫn còn nhớ cái lời đó, và cũng như tất cả những bậc phụ huynh tại Hoa Kỳ, không những riêng Hoa Kỳ mà mình nghĩ chắc cả là toàn thế giới quá, là cái tại trong cái câu của mình ông bà xưa hay nói là sĩ nông công thương, chữ sĩ là đứng hàng đầu, mà sĩ trong đó là gì, là những người có học vấn biết chữ. Dạ. Cho nên lúc mà mình nhất định là phải đi tiếp tục đi vượt biển, chứ không cách nào sống lại đó nữa, là tại vì mình không có được cho đi học nữa. Cho nên mẹ của mình là lúc nào cũng nói là cố gắng học nha con, ở nhà bà cũng tội lắm. Cứ bắt lấy sách ra học, hay là cho tiền đi học thêm toán, học lý, học hóa này nọ gì đó. Và thì sau một năm trời sống tại các trại tạm cư ở Thái Lan và cho mấy người tị nạn đó và Philippines, thì mình nắm được chấp thuận vào Mỹ. Và mà mình phải nói là mình đi một cách legal, mình là legal immigrant, chứ không phải là trèo tường đào hố chui vào nước Mỹ đâu nha. Mình rất là cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho mình cơ hội và cuộc sống tự do, nên mình vừa đi làm vừa đi học, và sau này nuôi dạy con cũng vậy, khuyến khích các con vừa học tập vừa trí đức thể dục. Phải giúp các con làm bài vở nè, dẫn con tới chùa dạy con học tiếng Việt, ở nhà nói tiếng Việt, và dạy đi thưa về trình, chào hỏi thì phải khoanh tay, ăn cơm thì biết mời người lớn, dẫn con tham dự các buổi lễ Tết Việt Nam và đi đọc sách tại thư viện hàng tuần, và thêm vào đó là cho các cháu tham gia các môn thể thao để rèn luyện thân thể và tinh thần đồng đội. Và chỉ có chơi thể thao thì mình mới có biết được là cái teamwork đó, nó rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay mình nắm đọc tin tức trên báo Mỹ, thấy nhiều điều về giáo dục, cảm thấy rất là lo ngại. Mình không dám bàn về giáo dục Việt Nam vì biết tiếng nói của mình thì không có cái sơ mú gì với lại ở Việt Nam cả. Mình chỉ hy vọng nói tiếng nói của giúp cho các bậc phụ huynh tại Mỹ là hãy cùng nhau bảo vệ tương lai của con em chúng ta bằng cách là sử dụng lá phiếu của mình và bầu chọn các ứng cử viên Cộng Hòa để giúp chấn chỉnh lại ngành giáo dục của chúng ta. Vì đó là tương lai chúng ta mất đi rồi, con cái chúng ta, các cháu chắc chúng ta sẽ là người thụ hưởng lại cái nền giáo dục đó. Và xin thưa với quý vị khán giả, thính giả, là hôm qua Minh Ánh có đọc cái tin tức tại Allen County của Texas, thì các vị phụ huynh đã xuống đường và đi biểu tình khi Bộ Giáo dục của quận Allen tuyên bố là đóng cửa hai trường tiểu học, hình như là một trường là Rowtree và một trường là Allen High School, Elementary School, tại phía đông của quận, và bắt các em học sinh của hai trường này phải di chuyển qua các trường bên phía tây. Mà phụ huynh thì cực lực phản đối vì quá đông và xa hơn và không đủ tiêu chuẩn lượng thầy cô giáo dạy trên số học sinh theo quy định. Ví dụ trước kia một lớp đó là 25 người, thì bây giờ đưa các em này qua thì một lớp có thể lên 30, 40 người như không. Dạ, thì cũng là một cô giáo mà phải dạy 25 người là đã thấy không có đủ thời giờ cho các em, mà bây giờ lại thêm 5 hoặc 10 em nữa thì làm sao? Thì dĩ nhiên là họ không có đủ thời giờ, và khi mà mình không có theo dõi con em học đó, thì mình biết rằng các em làm trọc, làm trúng, không có ai chỉ dạy các em thì các em sẽ mất đi cái gọi là cái căn bản. Dạ. Và cũng theo các báo chí hôm nay thì cái điểm ACT, gọi là American College Test, nó hình thành từ năm 1959 để dùng đánh giá trình độ học sinh trung học sau khi mà họ tốt nghiệp thì có đủ khả năng để vào đại học hay không. Đã tới mức báo động rồi, và chỉ có được 60% đạt được điểm để đầu thôi. Và điểm trung bình của toàn quốc là 19.8, là thấp nhất trong vòng 30 năm nay. Và đó là theo cái The National Average Composite School của Class of 2022 là chỉ có 19.8 thôi, từ năm 1991 tới nay. Dạ, rồi chưa kể cái việc mà đảng Dân Chủ cấp tiến còn đưa vào chương trình học các môn như là Critical Race Theory, Woke Culture, về giáo dục giới tính, khuyến khích các em dưới tuổi vị thành niên tự động chuyển giới không cần ý kiến của cha mẹ. Giống hao hao mới đọc Hoàng Tính có nhớ chủ nghĩa của Cộng sản không? Vô thần, vô tổ quốc là vô gia đình luôn á, giờ vô giáo dục. Dạ, không có phân biệt được và kêu mẹ, không được kêu mẹ bằng mẹ mà phải gọi là posting pupil. Dạ, mà hình như hồi nãy mình có nói, Hoàng Tín có nói lên trên đó, là chuyện như vậy thì mấy ông bố thì phải gọi là gì đây? Dạ, không có cho chữ bố nữa, tại sợ đó là đàn ông. Dạ, là phân biệt với ông với bà. Dạ, tại bây giờ có cái kiểu mà những cái cặp mà vợ chồng đồng tính luyến ái đó, hai anh hoặc hai chị thì cũng đứa trẻ nuôi một đứa trẻ con nuôi, và có nhiều người thì họ thuê người để săn giùm và đưa đứa trẻ vào, thì là hai người đàn ông thì cơ bố, hai ông bố hay hai bà mẹ. Cho nên không biết phải gọi là cái gì đây. Hay là hai vị phụ nữ mà nuôi một đứa con nuôi thì kêu bằng hai bà mẹ, hay là bà, một bà là bố, một bà là mẹ. Cho nên bây giờ trong vấn đề giới tính thì chính quyền nội các của Biden đặt cái tên là actually cái này là đề cử của từ Hạ viện do bà Pelosi đưa ra. Dạ, là kêu mấy người mẹ trong những cái tờ đơn mà mình thấy là mother's name, father's name này nọ đó, thì không biết bây giờ thì kêu mấy bà là something pupil. Vậy thì mấy ông kia có còn để chữ bố không, hay là để là something pupil? Nghe phải không? Dạ, nếu như mà mình nói thêm về chút xíu nữa nha, là ví dụ như là Hoàng Tín mà biết được là mỗi một năm, ví dụ mỗi người con của Hoàng Tín cho được tiểu bang cho được một số tiền, thì Hoàng Tín có muốn xin số tiền đó để dùng đóng tiền học phí cho các con ở trường tư hay không? Xin cho biết ý kiến. Hoàng Tín nghĩ thử coi, nếu mà có tiền để cho con học trường tư thì mình có muốn đẩy con vào trường công một lớp là 25 em có được một vị thầy hoặc cô giáo dạy, hoặc là mình đưa nó vào trường, các cháu vào trường công, trường tư để mà được có chừng ví dụ 15 em thì có, hoặc là cao tay lắm 20 em là có một vị thầy cô dạy. Dạ, thì đó Minh Ảnh cũng xin trình bày cho quý vị khán thính giả xem một chút tài liệu về con số giá tiền chính phủ tại Florida. Tại hôm qua cũng bận quá, mình không có dám, không có thời giờ để làm hết trong các tiểu bang khác. Nhưng mà nếu còn thì mình sẽ gửi cho một cái website mà trong đó mình chỉ còn đánh cái tên cái vùng mình ở đó, thì mình sẽ biết được rằng là giá tiền mà chính phủ tại cái tiểu bang của mình á, và nhất là cái school nào gần cái trong cái chỗ mình ở đó, dạ, cái county mình ở đó là họ trả cho bao nhiêu. Thì Minh Ánh có coi thì thống kê trung bình trường tiểu học tại đây á là chi phí cho việc giảng dạy một em học sinh từ 8.000 tới 11.000, hơn 11.000 một chút. Và trong khi đó đó, học phí của trường tư mình cũng kiếm các trường Christian School thì là từ 8.000 tới 13.000, và mình có một em làm nail, rất là, cổ là single mom đó, cho nên cổ rất là quan tâm tới cái học vấn của con trai. Cổ có nhờ mình đi giúp hỏi giùm một cái để ghi danh cho con trai học vào cái trường của trường công giáo, thì mình biết được rằng là cái giá nó cũng cỡ 8.000 thôi, và nhà trường cũng có nhiều cái ví dụ như cho học bổng, và hay là nói là nếu cô này xin apply về diện mà gia đình có mức lương thu nhập thấp á, thì cũng sẽ được nhà trường hỗ trợ cho một giúp đỡ. Và thì thật sự ra mình tiếc rằng hồi đó mình bận rộn với lại không có cái kinh nghiệm, cho nên mình không có biết cái điều này. Chứ nếu mà mình biết là mình đã xin tiền của county tài trợ cho các trường công đó, để mình xin cho con mình học trường tư từ lâu rồi. Dạ, thì Minh Ánh xin thưa với tất cả quý vị thính giả, đây là cái quyền lợi các phụ huynh và cho các con của mình. Cho nên xin nhớ rằng á, là ông Tổng thống 45 của chúng ta, Trump á, đã đưa ra chương trình giúp cha mẹ học sinh sử dụng tiền chi phí đó, chi phí mà giáo dục, Bộ Giáo dục cho mỗi em đó, của mỗi tiểu bang và của liên bang nữa, là để cho họ, cha mẹ có quyền tự do sử dụng, lựa chọn trường học cho con mình. Thì xin quý vị nhớ điều này, và nhớ rằng là phần đông các ứng cử viên Cộng Hòa là có chung một cái chính sách là lo lắng cho, muốn khuyến khích cho vấn đề giáo dục của các em, sau khi thấy vấn đề các Bộ Giáo dục thiên tả đã bị cái guồng máy gọi là công đoàn của giáo chức đó, và họ lũng đoạn quá rồi. Cho nên đó là một việc là tại sao mà ông thống đốc Youngkin ở trên Virginia được bình bầu, đó là tại vì ông binh vực các vị cha mẹ phụ huynh học sinh. Ông đứng về phía cha mẹ phụ huynh học sinh, trong khi nội các của Biden thì bắt phải đưa cho Bộ Tư pháp là gọi mấy người cha mẹ đó là những người là terrorist, mà gọi là domestic terrorist, nghĩa là những kẻ khủng bố nội địa đó. Cho nên xin quý vị vào ngày 8 tháng 11 này, xin hãy nhớ đi bầu và bầu cho tất cả những vị ứng cử viên Cộng Hòa nhé. Và đó là điều Minh Ánh xin nhắc nhở quý vị, nếu chúng ta lo lắng về tương lai giáo dục của các con cháu của mình thì xin hãy đi bầu và xin hãy bầu cho đảng Cộng Hòa.
Dạ, vâng, dạ đó, hết rồi. Chúng ta không còn bao lâu nữa tới cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 nha, thưa quý vị. Cứ nhớ Republic nha, thưa quý vị, Republic, hoặc là không biết thì quý vị hỏi thêm đảng Cộng Hòa là cái ô nào để mình gạch nó. Không phải là tuyên truyền, nhưng mà đó là một cái phương cách để chúng ta trở lại cái normal về cái phương cách giáo dục. Nếu mà quý vị không tin thì quý vị thấy là trong khoảng thời gian của cái cuộc bầu cử vừa qua, họ đã huy động sinh viên, họ đã huy động học sinh, cho đến cả cái cuộc bầu cử dưỡng kỳ, chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ này hiện tại ngay tại Texas của chúng tôi, và ngay tại cái thành phố mà của chúng ta đang ở đây, thì quý vị thấy cái mức hoạt động của tất cả những thiện nguyện viên của phía đảng Dân Chủ đang cố gắng làm như thế nào để lật đổ ông governor của Texas hiện tại là ông Greg Abbott xuống, bằng rất là nhiều những cái cách mà họ sẽ đi đưa tờ rơi, hay hoặc là họ sẽ gọi điện thoại cho mình, hay hoặc là họ sẽ vận động để mà họ thu tiền của mình. Một cái phone, một người họ chỉ cần thu 15 đồng thôi, họ cần cái số tiền là 100 triệu để mà họ đánh bật đi thống đốc là governor của chúng ta, ông Greg Abbott. Thì tất nhiên trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc bầu cử này, cho nên quý vị cần lưu ý Republican, đảng Cộng Hòa sẽ đưa trở lại cái nền giáo dục thật sự cho con em của chúng ta, phải không thưa chị?
Dạ, thưa phải. Dạ, thể cứ thấy cái ô nào mà chữ R nha.
Dạ,
R, E, P là R, dạ. E, và chữ nghe phở là Republican đó.
R.
Dạ, cứ chữ R là đánh vô thôi.
Đó, rồi chữ E, chữ P, tức là ba cái chữ tắt của Republican, hả thưa quý vị ha?
Dạ.
Câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay vui buồn đời thị nạn. Rất là nhiều những cái vấn đề chúng tôi đưa ra gửi đến cho quý vị. Chị đã về lại Tampa Bình An rồi. Chắc là chị cũng bận rộn dữ lắm nè. Có gì chị chia sẻ cho quý vị thính giả của 1160 Sài Gòn Đà Lạt nghe, cũng như là tìm hiểu thêm được không thưa chị?
Dạ, thưa cảm ơn Hoàng Tín. Dạ đúng là Hoàng Tín là thầy bói đó nha. Bói trúng thiệt đó. Tại chị mà hỏi Hoàng Tín, này cái số nào của Powerball ra vậy?
Ai cũng kêu Hoàng Tín đi mua vé số đi.
Dạ đúng rồi, mình ánh về tới nhà là 9 giờ đêm, 9 giờ đêm hôm thứ ba. Rồi sáng hôm sau lo dọn hành lý, ăn trưa xong là phải đi hẹn gặp cảnh sát để giúp cho cái vụ bác gái bị bùa mê tráo đổi thẻ ATM vừa rồi đó. Bị mất 5,000 đó. Dạ thì đã xong xuôi hết rồi. Nhà băng đã trả lại cho bác 5,000 rồi, cho nên đó là một điều vui. Dạ buổi chiều thì tham gia buổi họp của Hillsborough County Republican Executive Committee. Mình hơi thất vọng với đảng Cộng Hòa một chút là tại vì mình thấy ở trong đó cũng còn nhiều chia rẽ quá. Mình hơi thất vọng. Dạ. Ngày thứ năm thì mình họp với hội cựu chiến binh lo về chương trình tổ chức triển lãm xe hơi cổ sắp tới của họ. Và buổi chiều thì tới văn phòng vận động tranh cử cho thống đốc DeSantis. Tại ngay lúc này mình cũng mỗi buổi chiều cuối tuần là mình vẫn còn làm những cái việc gọi là vận động phone, hoặc là mình gửi text message, mình gọi phone và mình đi gõ cửa các nhà để mà mình gửi các tờ rơi như hồi nãy Hoàng Tiến nói là Dân Chủ làm đó. Thì bây giờ mình Cộng Hòa cũng phải làm. Cho nên mình rất là cần, ví dụ mỗi một nhà chỉ còn tới là đưa cho tôi 10 tấm, tôi có 10 người bạn, là đưa 10 người bạn mình cho mấy người bạn đó cắm cái bảng coi như là cái do sai đó cho thống đốc Abbott phía trước nhà mình để mình ủng hộ cho những người đi qua đi lại họ thấy và họ nói cái tuổi này nó bầu cho ông Abbott thì tại sao nó bầu thì chúng ta cũng nên đi bầu cho ông Abbott. Dạ đó là những cái nhỏ nhỏ thôi để mình làm để mình giúp đỡ cho cộng đồng của mình bắt đầu mình có cái tiếng nói hơn bằng cách là cái lá phiếu, sử dụng lá phiếu của mình. Dạ rồi sau đó là song song với việc mà về làm về bên chính trị thì mình cũng có những cái chương trình để cho cộng đồng là mình phải quảng cáo cho cái lớp học Taekwondo để cho trường các quận và các trường học, các em trẻ có thể tới học thay vì ở nhà mình chơi game hay là mình lên trên mạng mình kết hợp, kết nối với bạn bè mà mình biết họ là ai hết, gọi là thế giới ảo đó. Thì mình cũng mong cái lớp học này sẽ giúp được cho các em có cái vừa tinh thần đồng đội mà vừa rèn luyện về thân thể và discipline hơn và có kỷ luật hơn. Và còn ngày thứ sáu đó là một ngày cũng rất là bận rộn, là vì mình phải thiết kế mấy cái gift certificate, mình xin các danh thương Việt Nam là tặng cho hội cựu chiến binh mấy cái thẻ như là coupon 10 đồng off hay là này nọ đó, để họ làm giải thưởng vào thứ bảy tới đây. Và 10 giờ đi dạy khí công, rồi sau đó là đi dán quảng cáo, có nghĩa là rất là nhiều việc làm. Ai nói là trời ơi về hưu rồi sướng quá, là thế này thế nọ, không có đâu. Minh Ánh về hưu rất là bận rộn, là và nhanh nhất là bây giờ sau cái cơn bão đó thì FEMA là một cái cơ quan mà của federal giúp về cho mấy emergency disaster này nọ đó, là họ có một cái chương trình, và chính thống đốc của tiểu bang cũng có một cái chương trình gọi là Florida Disaster Relief Fund. Có nhiều người cho tiền vào đó và họ cũng cho tiền lại, giúp đỡ lại cho những nạn nhân của cơn bão Ian. Dạ. Rồi cái cuối cùng mà mình rất là bỏ rất nhiều thời gian vào là hiện tại đây, tại Tampa, có một cái Veteran Memorial Park, mà trong đó nó có một cái công viên cho chiến tranh Việt Nam. Mình đang vận động để xin một cái khoảnh như đất nhỏ thôi, bên cạnh đó nhìn ra dòng sông thơ mộng lắm, để làm một cái tượng đài hoặc là một cái tấm bia thôi, mình chưa biết. Thì sẵn đây mình cũng nói trong chương trình, nếu ai có biết được những vị nào Việt Nam mà làm về sculpture đó, hoặc là tự khắc đá, khắc bia tưởng niệm, thì xin liên lạc với Minh Ánh để chúng ta cần cái mẫu. Và như đã nói là hiện nay mình đang làm việc với trường Đại học USF, thì họ có một cái số quy định là phải dùng những cái loại material nào để cho nó giữ được lâu đó. Tại họ không muốn bảo cái vấn đề bảo trì, mà nếu mình làm những cái vật liệu gì mà mỗi năm phải thay hoài đó, dạ thì tốn cái tiền. Cho nên họ muốn mình phải cho họ coi được là nếu mà mình làm loại gì, loại đồng, lọc đồng, loại gì, hay là bằng đá đá hoa cương hay là gì đó, thì họ cần biết cái mẫu mã và cái vật liệu. Và thì cái này là một cái mà mình cũng hy vọng tất cả các vị đồng hương chúng ta cùng chung vai sát cánh với nhau. Và Minh Ánh thì đang tính nhờ một em kiến trúc sư, em song trưởng tại Mỹ, mình làm sao để mà vận động khuyến khích các em trẻ nó cùng góp sức góp tay, làm sao mà diễn tả được để các em có thể điêu khắc ra một cái bức tượng mà người mẹ bồng con mà đứng trên cái mũi ghe mà sống lớn rồi coi như là cái giờ phút mà quyết định là sống hay chết đó, nhưng mà vẫn muốn ra đi để tìm tự do, để cho thấy được cái lòng mà yêu tự do, muốn hy sinh đời mình để cho đời con cháu. Những cái điều đó mà truyền đạt lại được cho các em trẻ thì đó là một cái thành công lớn của cái cộng đồng người Việt mình. Tại vì đời chúng ta thì hết, nhưng mà đời các con thì nó vẫn nối tiếp. Dạ. Thì mình cũng đang chiết lọc danh sách hơn 7.000 cử tri Cộng Hòa nữa. Hy vọng nếu có quý vị nào muốn tham gia chương trình giúp đỡ, thì chúng ta, anh Bùi Hữu Liêm có tới 60.000 danh sách còn phải gửi tin nhắn cho các cử tri Cộng Hòa trên toàn nước Mỹ. Chỉ một vài cái tiểu bang thôi nha, chứ không hết 50 tiểu bang làm không nổi. Dạ, thì đó là những gì mà mình đang làm, và còn phải lo cho chương trình Tết sắp tới của năm Quý Mão nữa. Rất là nhiều, Hoàng Tín ơi. Dạ.
Bận rộn quá trời là bận rộn. Bây giờ thì còn làm việc, còn thực hiện chương trình với Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Như vậy là hôm nay chị được relax, nghỉ ngơi ha chị ha.
Cũng mong được như vậy mà chưa được đó Hoàng Tín ơi.
Ủa sao vậy?
Tại vì là việc đầu tiên là mình cảm ơn là mình có cái chương trình này để mà mình chia sẻ nha, cho nên không phải là sự bận rộn gì đâu mà đó là niềm vui. Dạ, nhưng mà tại như thế này nè, tuần trước đó là cái mấy cây đu đủ mình nó ngã đó, mình cứ thấy ra mấy cái cây ở ngoài thì nó đè lên cỏ, mà tội nghiệp mấy người đi hốt rác đó. Họ làm được có nửa à, còn nửa để lại cho mình, cho nên lát nữa phải chạy ra cưa nhỏ nhỏ lại bỏ thùng đi để cho họ lấy cho dễ cho họ, cũng tội họ. Dạ, nhiều việc lắm, tại có nhà mà, thì mình phải đôi lúc cũng cứ nói chứ, hay thôi mình vô mình ở trong condo quách cho rồi đi cho nó khỏe, không ra vườn. Nhưng mà nói thì nói, ra vườn cái thấy hoa, thấy cỏ, thấy rau, thấy cây, thấy trái, rồi thấy sóc, thấy chim, rồi cái cũng thích. Nhất là ở sau vườn mình còn có một cái hồ đó, thì lâu lâu ra còn dòng cá rồi nhảy lăng tăng, rồi mấy anh rùa bơi lội ra cho nên thể cái gì mà mình thích á, là cái đó là một cái phải gọi là cái trách nhiệm. Thì vẫn còn vui, ham vui mấy chuyện đó nên chưa đi được. Dạ, thì sau này chắc phải ra để mà làm, thì cũng cứ nghĩ đi, nếu mà chúng ta xây một cái nhà già đó mà vô ở với nhau không cũng vui, nhưng mà cũng có cái buồn là nếu chúng ta không có khu vườn, phải không Hoàng Tín? Già có muốn ra cái chỗ ở người già mà có cái vườn nhỏ nhỏ ra mình trồng rau rồi không? Hay giờ còn trẻ quá chưa nghĩ tới? Nghĩ tới chưa?
Thì nói thì nói, chứ...